vị đang nghe SBS Việt ngữ.
Xuất hiện ngay bên ngoài tòa nhà Hội đồng đại diện cộng đồng Nga ở tiểu bang Victoria, cô Mila Lomanova đã sẵn sàng trang phục cho dịp bầu cử Tổng thống Nga năm nay. Cô mặc một chiếc áo phông ủng hộ cho ông Vladimir Putin, trên đầu đội mũ, miệng nở nụ cười tươi và trên tay vẫy lá cờ Nga trước khi cô bỏ lá phiếu của mình.
Chúng tôi đang ăn mừng cho ngày hôm nay. Chúng tôi sẽ bỏ phiếu cho Tổng thống của chúng tôi, Vladimir Putin.
Và giống như đa số người đồng hương Nga của mình, cô Lomanova đang ủng hộ vị Tổng thống đương nhiệm tiếp tục nhiệm kỳ thứ tư. Một người Nga khác là ông Sergei Sizenko đã sống ở Úc 19 năm thì cho rằng ông Vladimir Putin đã có công hồi sinh nền kinh tế Nga.
Khi tôi còn là luật sư, phục vụ cho bộ phận luật sư nội bộ của một công ty xây dựng lớn thuộc Bộ Quốc phòng, tôi đã không được trả lương trong 9 tháng làm việc, không nhận được một xu nào. Nó cho thấy họ chỉ ghi tiền lương của anh trên giấy, trên các tờ payslip thôi, chứ thực tế thì chẳng bao giờ trả cho anh một đồng nào.
Trong khi đó, một cử tri Nga tại Úc, ông Grigory Uskopov, cho hay ông cũng ủng hộ Tổng thống Putin vì đã hồi sinh vận mệnh của nước Nga.
Những gì ông Putin đang làm cho nước Nga rất tuyệt vời, vì ông ấy đã trở thành Tổng thống Nga vào năm 2000, cái năm mà nước Nga còn đang đứng trước nguy cơ sụp đổ hoàn toàn.
Thực tế, trong cuộc bầu cử này, ông Vladimir Putin gần như không phải đối mặt với nhân vật đối lập thực sự nào. Thủ lãnh phe đối lập chính của Nga là ông Alexei Navalny đã bị cấm tranh cử sau khi bị buộc tội tham ô, một cáo buộc mà ông này tố cáo là động cơ chính trị. Nhà phân tích chính trị tiến sĩ Leonid Petrov thuộc Học viện Quản lý Quốc tế tại Sydney thì kỳ vọng ông Vladimir Putin sẽ giành được 70% phiếu bầu và tin rằng tỷ lệ ủng hộ này sẽ xuất hiện trong danh sách cử tri. Ông nói rằng Tổng thống Nga đang hy vọng tỷ lệ ủng hộ cao của cử tri sẽ mang lại chiến thắng thuyết phục và hợp pháp hơn.
Tôi nghĩ con số mong đợi là 70% đa số phiếu, và nó rõ ràng là một điều cần thiết để tuyên bố chiến thắng. Thế nhưng 70% số cử tri Nga bỏ phiếu cho Tổng thống Putin một lần nữa sẽ làm con số đẹp hơn nhiều, chiến thắng thuyết phục hơn nhiều cho Tổng thống Putin.
Trong khi chiến thắng của ông Putin được xem là không thể lật ngược, thì vẫn còn những quan ngại cho rằng những cử tri không ủng hộ Tổng thống Putin sẽ cảm thấy việc bỏ phiếu chỉ là lãng phí thời gian của họ. Tuy nhiên, ông Vasily Bestresov, một cử tri bỏ phiếu cho ứng cử viên Đảng Cộng sản Pavel Grudinin, cho rằng những đồng hương của ông ở Nga muốn thay đổi thì nên tham gia bỏ phiếu trong cuộc bầu cử, mà việc bỏ phiếu là không bắt buộc này.
Nếu nước Nga muốn xây dựng một xã hội dân chủ, thì chúng ta phải tuân theo các quy tắc dân chủ và chúng ta phải thay đổi đất nước thông qua các cuộc bầu cử, bởi vì Nga đã quá nhàm chán với trò chính trị quay vòng lần lượt kiểu này. Tôi nghĩ rằng rất nhiều người xung quanh tôi, họ cũng tin rằng có thể thay đổi điều này.
Được biết, trước thềm tuyển cử ở Nga, một số báo chí châu Âu bình luận nhàm chán như bầu cử Tổng thống Nga 2018. Bài phân tích của Liberation nhận xét ông Vladimir Putin lên làm Tổng thống từ năm 2000. Đứng về tuổi thọ cầm quyền ở Nga hay cả ở Liên Xô cũ, ông Putin được xếp trên cả ông Leonid Brezhnev, Tổng bí thư Đảng Cộng sản Liên Xô, và chỉ xếp sau có Stalin, nhà lãnh đạo Liên bang Xô Viết trong 30 năm. Cuộc bầu cử sắp tới diễn ra vào ngày 18 tháng 3, đúng dịp kỷ niệm ngày sáp nhập Crimea từ năm 2014. Việc ông Putin đắc cử là điều chắc chắn. Cũng như các kỳ bầu cử Tổng thống Nga trước, việc tham gia của các ứng cử viên khác chỉ mang tính hình thức mô phỏng dân chủ. Người duy nhất có thể quấy phá ngày hội của chủ nhân Điện Kremlin là Alexei Navalny thì đã bị loại khỏi cuộc đua một cách không thương tiếc. Hôm Chủ nhật vừa qua, nhà đối lập này đã kêu gọi cử tri biểu tình tẩy chay của bầu cử vào ngày 18 tháng 3. Tuy nhiên, theo Liberation, thì đó chỉ là cách để Navalny tiếp tục chứng tỏ sự tồn tại về mặt chính trị và nhất là về mặt truyền thông. Còn lại những ứng cử viên khác gọi là đại diện cho đối lập trong hệ thống, tức là phe ngoan ngoãn, bị kiểm soát để đổi lại được quyền ngồi trong quốc hội. Đó là trường hợp của Đảng Cộng sản hay Đảng Tự do Dân chủ Nga. Chiến dịch tranh cử của họ chỉ như là một show diễn. Về bối cảnh chính trị xã hội Nga, Liberation cũng nhận xét những năm qua, đa phần người Nga cảm nhận được khó khăn trong đời sống kinh tế xã hội của đất nước. Sau những năm 2000 sung túc, dư thừa do dầu mỏ bán được giá, kinh tế Nga giờ đang kiệt sức, đặc biệt do tác động của các biện pháp trừng phạt của Tây Phương sau vụ Moscow sáp nhập Crimea và cuộc nội chiến dai dẳng ở miền đông Ukraine, cuộc đối đầu với phương Tây dường như sẽ còn kéo dài. Trong hoàn cảnh như vậy, theo Liberation, bộ phận cử tri thất vọng vẫn không đoái hoài hay quay sang bầu cho các ứng cử viên khác. Đó chính là một trong những thành công không thể chối cãi của chế độ trong việc duy trì sự ổn định đến bất biến.
Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Hãy nhận xét podcast này trên iTunes để nhiều người khác có thể tìm thấy chúng tôi.